Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Sau khi thương lượng với lão hạt muối, Perrin tạm thuê xe một ngày để kiểm soát chi phí. Một ngày thuê xe, Perrin sẽ phải trả cho lão hạt muối 9 xu. Trở về, Perrin nấu cơm cho mẹ, nhưng vì quá mệt mà bà không thể nuốt được. Perrin bật khóc vì quá lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Em bày tỏ với mẹ rằng sẽ tìm thầy thuốc giỏi ở Paris để chữa cho bà. Mẹ Perrin rất ái ngại vì họ chẳng còn mấy đồng. Perrin phân tích với mẹ về chuyến hành trình còn dài phía trước để đến được Monaco. Cô bé bàn với mẹ sẽ phải bán chiếc máy ảnh đi vì giờ rất vắng khách và có lẽ phải bán luôn cả chiếc xe lừa mà bố cô để lại. Điều đó khiến mẹ của Perrin buồn rầu vì đó đều là những vật đong đầy kỷ niệm. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo qua giọng đọc Khánh Hà.
Bà mẹ nói trong hơi thở hổn hển và dừng lại. Những giọt nước mắt mà bà không thể ngăn nổi chảy dài trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương. Ôi mẹ! Perrin kêu lên. Xin mẹ tha lỗi cho con chót đã quá dại dột để nói chuyện ấy với mẹ. Con thân yêu, con có lỗi gì đâu nào. Do hoàn cảnh khốn khổ cho nên chúng ta khó trao đổi vì câu chuyện có thể làm phiền lòng mẹ hoặc con. Số mệnh quá khắc nghiệt. Trong tình trạng hiện nay, mẹ không còn đủ sức để chống đỡ, để suy nghĩ, để mong muốn. Mẹ còn trẻ con hơn con gái của mẹ nữa đấy. Có phải đáng lẽ mẹ phải nói với con những điều mà con đã thấy? Chúng ta không thể đến Maracu trong cỗ xe và ăn mặc rách rưới. Mẹ chiếc áo này, con chiếc váy ấy. Ta đã nhìn thấy trước như thế thì phải cố tìm cách xoay sở để có ít tiền. Mẹ mệt quá, trong đầu chỉ có những ảo tưởng. Mẹ chờ đợi ngày mai như là ngày mai sẽ mang lại cho chúng ta những sự kỳ diệu. Mẹ sẽ lành bệnh, chúng ta sẽ thu nhập khá hơn. Đó là ảo ảnh của những người thất vọng chỉ sống bằng mộng tưởng. Thật là điên rồ. Con đã nói phải, ngày mai mẹ cũng chưa hết bệnh. Chúng ta cũng không thu được món lớn, món bé nào cả. Phải bán cỗ xe thôi, và những đồ đạc trong xe nữa. Ấy thế mà chưa hết đâu. Chúng ta còn phải quyết định việc bán. Một giây lát chần chừ và im lặng nặng nề. Palike! Perrin nói. Con đã nghĩ đến điều ấy ư? Vâng, con đã nghĩ đến điều ấy, nhưng con không dám nói. Từ lúc con có ý nghĩ một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải bán Palike, thì cái ý nghĩ ấy nó cứ dằn vặt con. Mẹ ạ, con không dám nhìn nó nữa. Con sợ nó đoán biết chúng ta sắp xa nó, không dẫn nó về Maracu như đã dự định, để nó được sung sướng sau những ngày mệt nhọc. Chúng ta nào biết người ta sẽ đón tiếp mình như thế nào ở Maracu. Nhưng cuối cùng, chúng ta chỉ còn đặt hy vọng vào đó mà thôi. Nếu chúng ta bị xua đuổi, thì chỉ còn cách chết bên lề đường. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải đến Maracu. Chúng ta phải đến trình diện bằng cách nào đó, để người ta phải mở cửa, đón chúng ta. Có thể nào lại đến thế, hả mẹ? Chẳng lẽ vong hồn linh thiêng của cha con không che chở cho mẹ con ta sao? Cha tốt như thế mà người ta không nhớ cha sao hả mẹ? Chẳng lẽ cứ giận mãi những người đã chết à? Mẹ đang nhắc lại những ý kiến của cha mà chúng ta phải tuân theo. Chúng ta sẽ bán cỗ xe và con lừa. Với số tiền nhận được, chúng ta sẽ mời một ông thầy thuốc. Mẹ chỉ cầu mong Ông ấy chữa cho mẹ khỏe mạnh trong mấy hôm thôi. Chúng ta sẽ đi mua một cái áo dễ coi cho con và một cái cho mẹ. Chúng ta sẽ đi xe lửa đến Maraku. Nếu không đủ tiền, chúng ta sẽ đi xe lửa một đoạn, còn thì đi bộ. Mẹ ơi, Palike là một con lừa đẹp. Cậu bé nói chuyện với con ở cổng gác, cho con biết thế. Cậu ta ở trong rạp xiếc và rất hiểu biết về súc vật. Vì thấy con lừa đẹp, cậu ta đến nói chuyện với con, mẹ ạ. Chúng ta không hiểu giá trị những con lừa ở Paris và càng mù tịt về giá trị một con lừa phương Đông ở đây. Thôi được rồi, chúng ta hãy cứ chờ xem. Công việc như thế là đã ngã ngũ. Thôi, đừng nhắc lại nữa. Đó là một đề tài quá buồn. Với lại, mẹ đang mệt. Thấy vậy, bà mẹ như là kiệt sức. Bà phải dừng lại nhiều lần trước khi nói hết những điều muốn nói. Mẹ có cần ngủ không mẹ? Mẹ cần được nghỉ ngơi sau khi đã quyết định. Cần sự yên tĩnh và hy vọng ở ngày mai. Thế thì con để mẹ nằm nghỉ nhé. Còn 2 giờ nữa mới tối. Con tranh thủ giặt quần áo. Ngày mai mặc chiếc sơ mi mới giặt, mẹ sẽ thấy dễ chịu hơn. Thôi, con đừng làm mà mệt. Mẹ biết đấy, con có bao giờ mệt đâu. Perrine ôm hôn mẹ rồi đi lại cỗ xe. Nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, em lấy một gói quần áo cất trong chiếc hòm nhỏ. Em bỏ vào trong chậu, với tay tìm trên tấm ván, lấy miếng xà phòng nhỏ đã dùng nhiều lần, rồi mang các thứ ra khỏi xe. Khi cơm chín, Perrine đã đổ nước vào song, bắc lên bếp, nên bây giờ có sẵn nước nóng để ngâm quần áo. Em cởi áo vét, quỳ trên cỏ, sát xà phòng, rồi vò. Thật ra, em chỉ phải giặt 2 sơ mi, 2 đôi tất, 3 mũi xoa, nên không cần đến 2 tiếng để làm việc ấy. Em phơi áo quần trên sợi dây buộc từ hàng rào vào cỗ xe. Trong lúc ấy, Palike cột ở gần đấy đã nhiều lần nhìn cô chủ, như thể trông chừng cô ta. Chỉ vậy thôi. Thấy Perrine đã giặt xong, nó vươn cổ về phía cô chủ, kêu lên 5-6 tiếng thảm thiết. Mày nghĩ là tao quên mày ư? Perrine nói. Em đến bên nó, đem buộc nó chỗ khác và múc một bình nước cho nó. Cái bình đã được cọ sạch. Con lừa này ăn dễ dàng các thức ăn người ta cho nó hoặc nó tự kiếm được. Về khoản nước uống, trái lại, nó rất khó tính. Nó chỉ uống nước sạch, đựng trong bình đã cọ rửa kỹ. Nó khoái nhất là được uống rượu ngon. Perrine đã làm xong mọi việc. Đáng lẽ em đi về cỗ xe thì em lấy tay vuốt ve nó, nói với nó những lời âu yếm như bà nhũ mẫu nói với đứa bé. Con lừa sắp xà vào đám cỏ mới, dừng lại không ăn, để tựa đầu trên vai cô chủ nhỏ, mong được âu yếm. Thỉnh thoảng, nó cụp đôi tay dài về phía cô chủ, rồi vểnh lên, run run, tỏ rõ niềm vui hạnh phúc. Sự im lặng trùm lên khu bãi, lúc này đã đóng cổng. Cũng như ngoài các nẻo đường vắng vẻ của khu phố, người ta không còn nghe gì ở xa, thật xa. Không có tiếng gì rõ rệt, chỉ có tiếng gầm sâu thẳm, mạnh mẽ, bí ẩn như là tiếng của biển cả. Hơi thở, cuộc sống của Paris vẫn tiếp diễn, chuyên cần và sôi nổi mặc dù đêm xuống. Thế rồi, trong nỗi buồn của chiều tà, Perrine nhớ lại câu chuyện vừa trao đổi với mẹ. Tim em như bị bóp nghẹt. Em nghiêng đầu bên con lừa, mặc cho nước mắt tuôn trào, những giọt nước mắt cầm giữ từ lâu đã làm em ngột ngạt. Trong lúc đó, Palike liếm bàn tay cô chủ. Đêm ấy, người bệnh mệt, Perrine lấy chiếc khăn vuông cuộn tròn làm gối, rồi để y nguyên cả quần áo nằm bên cạnh mẹ. Em phải thức dậy nhiều lần để lấy nước cho mẹ nữa. Em ra giếng, múc nước mát, đem về. Bà mẹ cảm thấy nóng nực, khó thở. Trái lại, khi bình minh đến, cái giá rét của Paris làm cho bà run lên. Perrin lại lấy chiếc khăn vuông, cái chăn duy nhất mà mẹ con em còn giữ được, trùm cho mẹ. Mặc dù Perrin muốn đi tìm thầy thuốc càng sớm càng tốt, nhưng em phải đợi hạt muối thức dậy để hỏi tên và địa chỉ một ông thầy thuốc giỏi. Perrin còn biết hỏi ai nếu không hỏi ở ông ta. Quả vậy, ông ta có biết một ông thầy thuốc nổi tiếng, thường đi thăm bệnh bằng xe ngựa, chứ không quốc bộ như những thầy thuốc xoàng. Đó là ông Sandrier ở phố Riblet, gần nhà thờ. Muốn đến đó, chỉ cần theo con đường sắt, đi về phía nhà ga. Khi nghe nói một thầy thuốc nổi tiếng đi thăm bệnh nhân bằng xe, Perrin đã lo ngại không đủ tiền để trả. Em rụt rè, e thẹn, lúng túng, không dám hỏi rõ, chỉ hỏi hạt muối loanh quanh. Nhưng rồi, ông ta cũng hiểu mà hỏi. Cô phải trả bao nhiêu tiền ư? Ừ, đắt đấy, cũng phải 40 xu. Cô nên trả trước, như thế mình mới buộc ông ấy phải đến được. Perrin tìm con đường Riblet khá dễ dàng. Theo lời chỉ dẫn của hạt muối, ông thầy thuốc đang ngủ chưa dậy. Em phải ngồi đợi trên một cái trụ ở ngoài đường, trước cửa nhà xe. Perrin nhìn thấy người ta đang thắng ngựa. Như thế, em sẽ đón ông trên đường đi, nộp 40 xu, buộc ông phải đến thăm mẹ em. Em linh cảm, nếu người ta chỉ mời miệng đi thăm một bệnh nhân ở bãi Chulu, chắc ông ấy sẽ không đến. Thời gian sao mà bất tận đến thế? Em càng hồi hộp vì còn lo mẹ không yên tâm nếu em về trễ. Nếu ông thầy thuốc không lo chữa cho mẹ khỏi bệnh trong chốc lát, có lẽ ít nhất ông cũng làm cho bà đau đớn. Perrin đã từng thấy một ông thầy thuốc bước vào cỗ xe khi cha em ốm. Dạo ấy, gia đình em đang ở miền núi, trong một xứ sở hoang vu. Cha thì lâm bệnh nặng, không kịp đến thành phố để rước một ông thầy thuốc đàng hoàng. Ông lang họ Nhờ, nói cho đúng là một bác thợ cạo với những cung cách của thầy phù thủy. Ông ta khác hẳn những thầy thuốc chính cống ở Paris. Thông thái, trị bệnh cứu người như ông Sandrier này. Vì người ta nói, ông ấy tài giỏi thật mà. Cửa nhà xe vừa mở thì một cỗ xe ngựa kiểu cũ, màu vàng, có hai bánh và có mui, thắng một con ngựa kéo cày to béo đã đỗ trước ngôi nhà. Ngay lúc ấy, ông thầy thuốc xuất hiện, cao, to béo, mặt đỏ, hàm râu màu tro với dáng điệu một ông lão ở thôn quê. Trước khi ông lên xe, Perrin đã đến bên ông và trình bày nguyện vọng. Bãi Chulu, ông ta nói. Ở đó trước có pháo đội hả? Thưa ông, không phải ạ. Cháu mời ông đến thăm mẹ cháu ốm, ốm nặng. Mẹ cô làm nghề gì? Chúng cháu là thợ ảnh ạ. Ông thầy thuốc toan bước lên xe, nhanh nhẹn. Perrin đưa đồng 40 xu và nói. Thưa ông, chúng cháu có thể trả tiền trước cho ông. Thế thì 3 franc. Em bé đưa thêm 20 xu, ông ta nhận tiền bỏ vào túi áo ghi lê. 15 phút nữa, tôi sẽ đến thăm mẹ cô.
Các em thân mến, Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Mời các em cùng theo dõi cuộc hành trình của hai mẹ con Perrin trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.